Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nếu còn có ngày mai. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 4. Chương 6. Người nữ giám thị mở cửa một phòng giam. Vào đi. Tracy chớp mắt nhìn quanh. Trong phòng có ba nữ tù đang lặng lẽ nhìn nàng. Người giám thị quát. Đi vào. Tiếng cửa đóng sầm sau lưng. Nàng đã về nhà. Căn phòng trơ trọng bốn giường. Một bàn nhỏ, trên đó có cái gương đã rạn dở. Bốn cái tủ nhỏ và một hố xí ở tích trong góc. Mấy người đàn bà cùng phòng nhìn nàng chầm chập. Người Puerto Rico phá vỡ sự im lặng. Chúng ta có một cô bạn mới đây. Giọng cô ta trầm và khẳng đặc. Có thể cô ta sẽ rất đẹp nếu như không có một vết sẹo xám ngoét chạy dài từ thái dương xuống tới tận cổ họng và có vẻ như chưa đến 14 tuổi nếu như không nhìn vào cặp mắt cô ta. Người Mexico béo lùn, trạc trung niên thì nói.
Thật hay là đã gặp nhau, vì sao mà bị tống vào đây, cô bé?
Tracy đờ đẫn không đáp nổi. Người thứ ba, da đen, chị ta cao phải tới 1m8 với cặp mắt mở hẹp đầy vẻ thận trọng và một khuôn mặt lạnh lùng. Đầu chị ta cạo trọc lóc và trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, chị thấy nó xanh xanh.
Giường cô ở góc kia.
Tracy đi tới bên giường. Chỉ có Chúa mới biết là trước đó đã có bao nhiêu người nằm trên tấm nệm dơ giấy và nhớp nhúa này. Nàng không dám đụng tới nó và dè dặt bày tỏ sự bất mãn của mình. Tôi không thể nằm trên chiếc đệm này. Người Mexico lào bào.
Chẳng ai bắt cô em ạ, em có thể ngủ trên giường tôi.
Đột nhiên, Tracy như cảm thấy trong phòng có những cơn sóng ngầm và nàng thấy sợ hãi. Ba người đàn bà vẫn nhìn chằm chằm, làm nàng có cảm giác bị lột trần ra. Súc thịt tươi. Nàng chợt nhớ và càng sợ. Không phải thế. Ôi, mong rằng không phải thế. Nàng chợt nghe thấy tiếng mình nói. Tôi có thể gặp ai để xin một chiếc đệm sạch sẽ. Người da đen thốt lên.
Chúa ơi, hắn đâu có ở quanh đây.
Tracy nhìn xuống tấm đệm. Mấy con gián lớn đang bò ngang trên đó. Mình không thể ở lại đây được. Tracy nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Như đọc được trong ý nghĩ của nàng, người da đen nói.
Phải chấp nhận thôi, cô bé.
Tracy như nghe thấy tiếng nói của viên tổng giám thị.
Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể nói với cô là hãy cố gắng giữ gìn.
Người da đen tiếp tục.
Tôi là Ernestine Littlechap.
Chị ta hất hàm về phía người có cái sẹo dài.
Đó là Lola, cô ta từ Puerto Rico tới. Và á béo kia là Bolita, từ Mexico. Còn cô là ai?
Tôi là Tracy Whitney. Chút nữa thì nàng đã nói, tôi nguyên là Tracy Whitney. Có cảm giác như trong một cơn ác mộng rằng cái bản ngã của nàng đang bị mất đi. Đột nhiên thấy muốn ói. Nàng vội túm chặt lấy thành giường. Tôi xin lỗi, tôi cảm thấy không muốn nói chuyện. Tracy dường như đứng không vững. Nàng gượng ngồi xuống mép giường và đưa tay kéo gấu váy lau những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên mặt. Đứa con mình. Nàng nghĩ, lẽ ra mình phải nói với ông tổng giám thị là mình đang mang thai. Ông ấy sẽ chuyển mình tới một phòng giam sạch sẽ. Có khi họ còn để mình có riêng một phòng. Nàng nghe bước chân dọc hành lang, một nữ giám thị đi ngang qua. Tracy vội chạy ra cửa. Xin lỗi bà, nàng nói. Tôi phải gặp ông tổng giám thị để...
Người đó ngoái lại nói. Tôi sẽ phái ông ta xuống.
Bà không hiểu rồi, tôi... Người đó đã đi khuất.
Tracy đưa dội mấy ngón tay lên miệng cắn chặt để khỏi kêu lên. Lola hỏi, cô ốm hay sao, cô bé? Tracy chỉ lắc đầu, nàng bước trở lại giường, ngó nhìn giây lát rồi từ từ nằm xuống. Đó là hành động tuyệt vọng, một sự đầu hàng. Nàng nhắm nghiền hai mắt. Ngày sinh nhật lần thứ 10 là một ngày vui sướng nhất trong tuổi thơ của nàng. Chiều nay, cả nhà sẽ tới nhà hàng Anton. Mẹ đã mặc cho nàng chiếc váy mới màu xanh tuyệt đẹp. Cha cười rạng rỡ. Trong hai mẹ con kìa, tôi đang đi cùng hai người phụ nữ đẹp nhất New Orleans. Ai cũng sẽ phải ghen tị với tôi cho mà xem. Nhà hàng Anton là tất cả những gì mà Tracy đã từng tưởng tượng. Và còn hơn thế nữa, hơn nhiều. Đó là nơi biên giới, tao nhã và được trang trí tuyệt hảo, với khăn trải bàn trắng toát và những bộ đồ ăn sáng bóng. Tracy nghĩ thầm,
đây hẳn là một cung điện. Mình chắc hẳn các nhà vua và các hoàng hậu cũng tới đây.
Cô bé hân hoan tới độ quên cả ăn, chỉ mãi ngắm nghía những người đàn ông, đàn bà ăn mặc tuyệt đẹp. Tracy tự nhủ,
khi nào lớn lên, tối nào mình cũng sẽ tới nhà hàng Anton này và mình sẽ đưa cả cha và mẹ cùng đi.
Mẹ nhắc, con không ăn à, Tracy? Và để làm hài lòng mẹ, Tracy phải cố nuốt vài miếng. Có một cái bánh dành cho nàng, trên đó có vài ngọn nến. Và khi những người phục vụ hát bài chúc mừng sinh nhật, những người khách khác quay cả lại và vỗ tay, thì Tracy cảm thấy như mình là một công chúa. Nàng nghe thấy cả tiếng chuông xe điện tử ngoài phố vọng vào. Tiếng chuông réo lên dục dã. Giờ ăn. Ernestine Little Chap kêu lên. Tracy mở choàng mắt ra. Tiếng cửa đóng mở rầm rầm cả khu phòng giam. Tracy nằm nguyên trên giường, cố níu khéo lấy các hình ảnh trong quá khứ. Lola nói, này, đến giờ ăn rồi. Chỉ nghĩ tới thức ăn, nàng đã thấy lợm giọng. Tôi không đói. Polita béo mập thốt lên, này cô em, thật đơn giản. Họ không quan tâm tới việc cô có đói hay không đâu. Tất cả phải tới phòng ăn. Các tù nhân đứng xếp thành hàng ngoài hành lang. Ernestine khuyến cáo, tốt nhất là đứng dậy đi, nếu không họ sẽ quất vào mông ấy.
Mình không đi nổi, mình sẽ ở lại đây. Tracy nghĩ.
Các bạn tù của nàng đã rời khỏi buồng giam và đứng xếp vào hai hàng dọc. Một nữ giám thị mập, thấp, với mái tóc nhiệm vàng hoe trông thấy Tracy vẫn còn đang ở trên giường. Bà ta hét,
cô kia, không nghe thấy chuông à? Ra ngay!
Tracy đáp lại,
tôi không thấy đói, cảm ơn bà, cho tôi xin phép.
Bà giám thị trố mắt ngạc nhiên, đùng đùng bước tới chỗ Tracy.
Mày nghĩ mày là cái thái gì ở đây hả? Đợi được phục vụ tại phòng chăng? Lê đích đứng vào hàng. Tao có thể ghi sổ mày về việc này đấy. Nếu còn lặp lại thì mày sẽ phải vào xà liêm, hiểu chưa hả?
Nàng không hiểu. Nàng thực không hiểu cái gì đang diễn ra nữa. Gượng nhổm lên khỏi giường và bước ra đứng vào hàng với đám phụ nữ. Cạnh nàng là người da đen cùng phòng.
Tại sao tôi...
Cầm đi!
Ernestine Littlechap rít qua khóe miệng.
Không nói chuyện trong hàng.
Họ được dẫn dọc một hành lang hẹp, ảm đạm, ngang qua hai cửa kiểm soát, tới phòng ăn lớn kê đặt những bàn ghế gỗ, rồi xếp hàng tới bên một chiếc bàn dài ướt át, nơi đồ ăn được đưa ra. Các món ăn trong ngày thường là canh cá ngừ lỏng bỏng, món đậu quả xào mềm nhũn, món sữa trắng nhạt phèo và một trong hai thứ đồ ương là cà phê nhạt hoặc nước trái cây tổng hợp. Từng muỗng thức ăn được trút vào các ca nhôm của tù nhân khi họ lần lượt đi ngang qua, và những tù tự giác đứng phục vụ đằng sau cái bàn này thì luôn miệng kêu lên.
Nhanh lên nào, tiếp theo, nhanh lên nào, tiếp theo.
Sau khi lấy thức ăn, Tracy đứng ngỡ ngàng không biết là phải đi đâu. Nàng nhìn quanh tìm Ernestine Littlechap, nhưng người đàn bà da đen đã như biến mất. Tracy bước tới bên chiếc bàn mà Lola và Polita đang ngồi ăn. Còn tới 20 người khác nữa cũng đang ngấu nghiến phần ăn của mình. Tracy nhìn thức ăn và đẩy nó ra. Nàng lại lợm giọng, thấy muốn ói. Polita giơ tay cầm lấy đĩa thức ăn của Tracy.
Nếu cô không ăn thì để cho tôi. Lola thì khuyên, này, phải ăn đi, không thì không sống nổi ở đây đâu.
Tracy thầm tuyệt vọng. Mình không còn muốn sống. Mình chỉ muốn chết đi. Sao những người đàn bà này lại có thể chấp nhận một cuộc sống như vậy được? Họ ở đây đã bao lâu không biết? Vài tháng rồi, hay vài năm?
Nàng nghĩ tới cái phòng giam hôi thối và cái đệm giường đầy những rận, và nàng muốn hét lên đến mức phải nghiến chặt răng để nó khỏi bật thành tiếng.
Polita đang nói, nếu họ bắt gặp cô không ăn, cô sẽ phải vào xà lim.
Chị ta nhận thấy vẻ không hiểu của Tracy. Hầm giam riêng ấy mà, cô sẽ không thích nó đâu. Chị ta dướng người lên phía trước. Lần đầu tiên vào đây phải không? Được, tôi sẽ mách nước cho cô bé. Ernestine Littlechap cầm đầu ở đây, hãy xử đẹp với chị ta và cô sẽ có lợi đấy.
30 phút sau kể từ lúc vào phòng ăn, một hồi chuông reo vang và họ đứng dậy cả.
Polita cố chộp lấy một trái đậu sót lại ở ca bên cạnh. Tracy đứng vào hàng sau chị ta và họ được dẫn trở lại các phòng giam. Bữa ăn thế là xong.
Mới 4 giờ chiều, còn những 5 giờ đồng hồ dài dằng dặc trước khi phải đi ngủ.
Khi Tracy về tới phòng, Ernestine Littlechap đã ở đó. Tracy nhìn cái toilet ở góc phòng. Nàng đã muốn dùng nó quá rồi. Nhưng chẳng thế nào làm chuyện đó trước mấy người bạn tù. Nàng sẽ đợi cho đến khi tắt đèn đã.
Ernestine Littlechap nói, tôi biết rằng cô đã không ăn tí gì. Thật là ngu ngốc.
Sao chị ta lại biết nhỉ? Và sao chị ta lại quan tâm tới mình?
Tracy hỏi, làm sao để có thể gặp ông tổng giám thị?
Cô viết giấy yêu cầu bọn gác sử dụng nó làm giấy chủ đích. Bọn nó coi bất kỳ con mẹ nào muốn gặp tổng giám thị đều là những kẻ gây rối.
Chị ta bước tới bên Tracy.
Ở đây có rất nhiều thứ có thể đẩy cô vào chỗ rắc rối. Cái mà cô cần là một người bạn, và người đó có thể giúp cô tránh dính vào những rắc rối đó.
Chị ta mỉm cười, để lộ một chiếc răng cửa bịch vàng. Giọng chị ta mềm mại.
Có người biết lối phải đi quanh một chuồng thú.
Tracy ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhở của người đàn bà da đen. Nó như bập bềnh đâu đó sát tận trần nhà. Nó là một thứ gì đó cao nhất mà Tracy từng nhìn thấy. Cha nàng nói,
đó là một con hươu cao cổ.
Họ đang thăm vườn thú trong công viên Audubon. Tracy rất thích công viên này. Vào các chủ nhật, họ thường tới đó nghe các ban nhạc biểu diễn, và sau đó cha mẹ đưa nàng tới xem khu nuôi cá cảnh hoặc khu chuồng thú. Cả nhà đi chậm rãi ngắm nhìn các con thú trong chuồng.
Chúng nó không ghét việc bị nhốt vậy à bố?
Cha nàng cười gian,
không Tracy à, chúng có một cuộc sống tuyệt vời. Chúng được chăm sóc và cho ăn uống, và kẻ thù của chúng thì không thể tới gần.
Song với Tracy, trong chúng có vẻ buồn bã. Nàng chỉ muốn mở toàn các cửa chuồng để chúng ra.
Mình thì chẳng bao giờ muốn bị nhốt giống thế kia,
Tracy thầm nghĩ.
Tám giờ 45, tiếng chuông báo reo vang cả nhà tù. Ba người cùng phòng bắt đầu cởi quần áo. Tracy vẫn ngồi yên.
Lola nói với nàng, chỉ có 15 phút cho việc chuẩn bị đi ngủ thôi đấy.
Những người đàn bà cởi tù váy áo và khoác váy ngủ lên người. Bà giám thị có mái tóc nhuộm vàng que đi ngang phòng giam và dừng lại khi trông thấy Tracy nằm trên giường.
Thay đồ ra!
Bà ta ra lệnh và quay sang Ernestine hỏi,
chị không bảo cho cô ta biết à?
Có chứ, chúng tôi đã nói. Bà giám thị quay lại Tracy.
Chúng tôi có cách cư xử với những kẻ gây rối đấy.
Bà ta cảnh cáo.
Cô làm theo lời người ta bảo, nếu không tôi sẽ quất vào mông cho xem.
Nói rồi bà ta bỏ đi.
Polita thì thào. Tốt nhất là nghe lời bà ta, cô bé ạ. Mụ váy sắc ấy là một con chó đê tiện.
Tracy chậm chạp nhổm dậy và bắt đầu thay đồ. Quay lưng về phía mấy người đàn bà kia, nàng cởi tất cả váy áo, chỉ trừ cái slip và choàng dội cái váy ngủ thô ráp qua đầu, cảm thấy những cặp mắt đang dán lên thân thể của mình.
Polita nhận xét.
Cô có tấm thân thật đẹp.
Lola lặp lại.
Ừ, đẹp thật.
Tracy cảm thấy rùng mình. Ernestine đi tới bên và nhìn Tracy.
Chúng ta là bạn của nhau, chúng ta sẽ chăm lo em chu đáo.
Giọng chị ta khẳng đặc vì bị kích động.
Tracy quay mình đi.
Hãy để tôi yên, tất cả các chị. Tôi không phải kiểu đó.
Người đàn bà da đen cười khoái trá.
Em sẽ làm theo kiểu bọn ta thích, cô bé à.
Lola nói.
Còn thời gian, còn rất nhiều thời gian.
Ánh đèn dục tắt. Bóng tối là kẻ thù của Tracy. Nàng ngồi trên mép giường, toàn thân căng thẳng, cảm giác rằng mấy kẻ kia đang chờ để nhảy sổ vào nàng. Hay chỉ vì sợ quá mà nàng tưởng tượng ra như thế. Nàng thấy mệt mỏi rã rời vì dường như mọi thứ quanh nàng đều có thể là một sự đe dọa. Họ có thể đe dọa nàng không? Chưa hẳn. Có thể là họ chỉ muốn tỏ ra thân mật, còn nàng thì đã gán cho những cử chỉ ấy những ý nghĩ xấu xa. Nàng đã được đọc về những hành động đồng tính luyến ái trong nhà tù. Song cái đó chắc chỉ là hãn hữu chứ không phải phổ biến. Hành động như thế ở trong nhà tù là không được phép. Tuy vậy, nàng vẫn bị nỗi nghi ngờ ám ảnh và quyết định sẽ thức suốt đêm. Nếu một trong số họ có hành động gì, thì nàng sẽ kêu cứu ngay và trách nhiệm của những người gác là không được để xảy ra chuyện xấu. Nàng thầm tự nhủ là chẳng có chuyện gì phải lo ngại cả nếu như tỉnh ngủ một chút. Tracy ngồi trên giường, trong bóng tối, lắng nghe mọi tiếng động. Nàng thấy ba người đàn bà lần lượt đi ra hố xí trong góc phòng rồi trở về giường của họ. Khi không thể chịu hơn nữa, Tracy gượng dậy và lần tới đó. Rồi nàng định giật nước, song không được. Mùi hôi thối hầu như không chịu đựng nổi. Nàng vội vã trở lại giường và ngồi xuống.
Trời sắp sáng thôi mà, nàng thầm nghĩ. Sáng mai mình sẽ yêu cầu gặp ông tổng giám thị. Mình sẽ nói với ông ta về đứa con trong bụng. Ông ta sẽ cho mình được chuyển tới một phòng khác.
Tracy thấy quá căng thẳng và mệt mỏi. Nàng ngã lưng xuống giường. Và chỉ vài giây sau đã cảm thấy có con gì bò qua cổ. Nàng cố gắng để khỏi hét lên vì sợ hãi.
Mình phải chịu đựng tới sáng. Sáng ra mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Tracy thầm nghĩ.
Cố một chút.
3 giờ sáng, nàng không thể nào gượng lại cơn buồn ngủ và thiếp đi.
Tracy chợt tỉnh giấc khi một bàn tay ai đó bịt ngay miệng nàng và hai bàn tay khác sờ nắng hai bầu vú. Nàng kêu lên mà không nổi, cảm thấy cái váy ngủ và đồ lót bị lột ra khỏi thân thể. Những bàn tay luồn vào giữa cặp đùi nàng, kéo hai chân nàng dang ra. Tracy điên cuồng đấm đạp và cố nhổm dậy. Một giọng nói thì thào.
Nào, hãy nhẹ nhàng, em sẽ không đau đớn gì.
Tracy co chân đạp vào nơi có tiếng nói ấy. Chân nàng đụng vào ai đó.
Còn quẳng nó cho chó.
Kéo nó xuống sàn. Một quả đấm giáng vào mặt Tracy, một quả nữa vào bụng nàng. Ai đó cưỡi lên trên người nàng, ghìm chặt nàng xuống sàn nhà, trong lúc những bàn tay dâm đãng sục sạo trên thân thể nàng. Tracy dùng ra được trong khoảnh khắc, như một kẻ trong bọn kia đã túm được nàng và đập đầu nàng vào những song sắt. Nàng thấy máu ọc ra từ mũi mình, rồi nàng lại bị ấn nằm xuống sàn bê tông, tay và chân bị giữ chặt. Tracy chống trả điên cuồng, song không thể lại với ba mụ đàn bà kia, những bàn tay lạnh toát và những cái lưỡi nóng hổi vuốt ve trên khắp thân thể nàng. Hai chân nàng bị dang rộng ra và một vật gì đó cứng và lạnh ngắt nhét vào trong nàng. Nàng quằn quại một cách bất lực và cố la lên. Một cánh tay đang trườn qua miệng nàng và nàng cắn ngập răng vào đó bằng tất cả sức lực còn lại. Một tiếng thét lên.
Đồ con đĩ!
Những cú đấm giáng xuống mặt. Nàng đau đớn quằn quại và sau cùng thì không còn cảm giác gì nữa.
Oh.
chuông reo lên đã làm nàng tỉnh lại. Nàng đang nằm trên sàn bê tông lạnh ngắt trong phòng giam, thân thể trần truồng. Ba người kia đang ở trên giường của họ. Ngoài hành lang, mụ váy sắt đang hò hét.
Dậy nào!
Khi đi ngang qua, mụ ta nhìn thấy Tracy đang nằm trên sàn trong một vũng máu nhỏ, gương mặt trắng bệch xây xác và một mắt sưng húp.
Quỷ quái gì thế này?
Mụ mở cửa phòng giam và bước vào. Ernestine Littlechap đòn đả. Chắc cô ta ngã từ trên giường xuống. Mụ giám thị bước tới bên Tracy và đá vào chân cô.
Cô này, dậy!
Tracy thoáng nghe. Phải, nàng nghĩ. Mình phải dậy, mình phải ra khỏi chúng này. Nhưng nàng không nhúc nhích nổi, toàn thân đau đớn. Mụ giám thị tóm lấy khuỷu tay Tracy và kéo ngồi dậy. Nàng suýt ngất đi vì đau.
Chuyện gì xảy ra hả?
Bằng một con mắt lành, Tracy thấy ba cái bóng lờ mờ đang lặng lẽ chờ câu trả lời của nàng. Tracy cố nói không thành tiếng.
Tôi...
Nàng gắng sức và một bản năng nào đó đã làm cho nàng buột miệng.
Tôi ngã từ trên giường xuống.
Mụ giám thị cáo kỉnh.
Tao ghét cái thứ ổng nghèo này. Tao sẽ cho mày vào xà lim để học lấy ít lễ độ.
Mọi thứ như bị lãng quên. Tracy trở lại trong bụng mẹ, một mình nàng trong bóng tối dày đặc. Không có một thứ đồ đạc gì trong căn hầm tù túng này, trừ một tấm đệm cũ nát trên sàn xi măng lạnh lẽo. Nơi đi cầu là một lỗ trống hôi thối ngay trên sàn nhà. Tracy nằm đó trong bóng tối đen đặc, lẩm nhẩm những bài dân ca mà cha và mẹ đã dạy từ thuở xa xưa. Nàng không hề biết rằng mình đang kề sát tình trạng mất trí. Nàng cũng không biết rằng mình đang ở đâu. Điều đó chẳng hề gì, chỉ thấy toàn thân đau nhức. Chắc là mình ngã đau. Nhưng đã có mẹ chăm sóc, nàng chợt hét lên giọng lạc đi.
Mẹ ơi!
Và khi không có ai trả lời, nàng lại ngủ thiếp đi. Nàng ngủ liền 48 giờ đồng hồ và những vết đau chỉ thấy còn nhức nhối khi tỉnh lại. Nàng mở to hai mắt. Xung quanh chẳng có gì cả. Tối đến mức thậm chí không thể nhìn thấy hình dáng căn hầm. Trí nhớ chợt ùa trở lại. Họ khiêng nàng tới chỗ là bác sĩ. Nàng còn nghe được tiếng hắn ta.
Một xương sườn và xương cổ tay gãy. Chúng tôi sẽ bó nó lại. Những vết thương và những vết bầm thật khủng khiếp. Xong rồi nó cũng sẽ lành thôi. Cô ta đã sảy thai.
Tracy thì thầm.
Ôi! Con tôi! Con tôi! Chúng đã giết con tôi rồi.
Và nàng nức nở. Nàng khóc vì mất con. Nàng khóc cho bản thân nàng. Nàng khóc cho cả cái thế giới khủng khiếp này. Nằm trên tấm đệm mỏng, trong màn đêm giá lạnh, lòng nàng chồng chất căm hờn. Toàn thân nàng rung lên, những ý nghĩ trong nàng bừng lên, cháy bỏng và rồi dần dần mất hết đi, chỉ còn lại mong muốn duy nhất. Báo thù. Song không phải báo thù mấy mụ đàn bà cùng phòng giam, họ cũng như nàng, chỉ là nạn nhân mà thôi. Không, sẽ báo thù những thằng đàn ông đã đẩy nàng tới chốn này, những kẻ đã phá hoại đời nàng. Joe Romano.
Con mẹ mày vẫn chưa nói hết. Mụ ta đã không bảo tao rằng mụ có một đứa con gái thật khư vậy.
Joe Romano làm việc cho một người tên là Antonio Orsatti, kẻ nắm cả cái New Orleans này.
Perry Pope.
Bằng việc nhận tội, cô sẽ giúp nhà nước tiết kiệm khoản án phí.
Thẩm phán Henry Lawrence.
Trong 15 năm tới, ngươi sẽ bị giam trong nhà tù nữ Nam Louisiana.
Đó là những kẻ thù của nàng. Và còn Charles, người thậm chí không thèm nghe nàng nói nữa.
Ồ, nếu cần tiền đến thế, thì em phải nói với tôi chứ.
Cô sao phải là làm điều gì mà cô cho là tốt nhất đối với con của cô?
Nàng sẽ bắt chúng đền tội, tất cả bọn chúng. Nàng không biết phải làm thế nào, nhưng nàng biết chắc là nàng sẽ trả thù được. Ngày mai, nàng thầm nghĩ, nếu còn có ngày mai. Chương 7. Thời gian đã mất hết ý nghĩa của nó, không hề có tia ánh sáng trong gian hầm, bởi vậy cũng chẳng có ngày và đêm. Và Tracy không hề biết mình đã bị giam riêng thế này bao lâu rồi. Từng bữa, đồ ăn nguội lạnh được đẩy vào qua một cái khe dưới cánh cửa. Tracy chán không thiết ăn, nhưng tự buộc mình phải ăn hết nhẫn khẩu phần. Cô phải ăn, nếu không thì không sống nổi ở đây đâu. Giờ đây, nàng đã hiểu điều đó, đã biết rõ rằng để làm được những gì dự tính thì sức khỏe là rất cần thiết. Nàng đang ở trong một hoàn cảnh mà ai cũng sẽ phải coi là vô vọng. Bị giam cầm trong 15 năm, không tiền bạc, không bạn bè, không gì hết. Thế nhưng có một nguồn sức mạnh tiềm tàng trong nàng. Mình sẽ sống sót, Tracy suy nghĩ. Tay không đối mặt với kẻ thù, vũ khí của mình chỉ là lòng dũng cảm. Nàng sẽ tồn tại như tổ tiên nàng từng tồn tại. Dòng máu trong nàng là sự pha tạp giữa dòng máu Anh, dòng máu Ireland và dòng máu Ecos. Và nàng đã thừa hưởng những gì tinh túy nhất của cha ông, trí thông minh, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường. Tổ tiên mình đã sống sót qua những nạn đói và dịch bệnh, lũ lụt. Và nàng cũng sẽ sống sót mà ra khỏi chốn tù đầy này. Tổ tiên nàng, những người chăn cừu và những người thợ săn, những nông dân và những chủ hiệu, những bác sĩ và những giáo sư, giờ đây như cùng sống với nàng trong căn hầm tăm tối này. Tất cả hình bóng quá khứ như đều có phần nào đó trong người nàng. Con sẽ không để ông cha phải thất vọng. Tracy thầm thì trong bóng tối. Nàng bắt đầu có ý đồ vượt ngục. Tracy biết rằng điều cần làm trước tiên là phải khôi phục sức khỏe. Với các bài tập khác thì căn hầm này quá tù túng. Song nó đủ rộng cho môn thái cực quyền, môn võ thuật có lịch sử nhiều thế kỷ. Các bài tập của nó không đòi hỏi một không gian lớn và tất cả các cơ bắp trong thân thể đều phải được dùng tới. Tracy đứng dậy và bắt đầu những động tác đầu tiên. Mỗi động tác đều có tên gọi riêng và có một ý nghĩa của nó. Nàng bắt đầu với thế trừ yêu rồi chuyển sang thế tụ quan. Các động tác đều mềm mại, thanh thoát và được thực hiện rất chậm rãi. Mỗi động tác đều xuất phát từ sự tĩnh tâm, sự cân bằng tâm lý và tất cả là một dòng khép kín. Nàng như nghe thấy lời ông thầy dạy dỗ.
Đề khí, tập trung năng lượng. Hãy khởi động tác sao cho nàng nhúi và rồi trở nên nhẹ như lông hồng.
Tracy cảm thấy dòng khí lực tràn tới từng đầu ngón tay và nàng tập trung đến độ toàn bộ cơ thể như nhẹ lâng lâng, siêu thoát. Phải mất một tiếng để thực hiện hết toàn bộ bài tập và khi kết thúc thì Tracy cũng thở dốc, kiệt sức. Ngày hai lần, sáng và chiều, Tracy tập luyện đều đặn và dần dần cơ thể trở nên linh hoạt và mạnh mẽ. Khi không tập luyện thể lực, Tracy rèn luyện trí não. Nằm yên lặng trong bóng tối, nàng nhẩm làm những phép tính phức tạp, hình dung việc điều khiển chiếc máy tính tại nhà băng, ngâm lại những đoạn thơ và hồi tưởng những vai kịch đã diễn hồi ở trường đại học. Hồi ấy, khi nhận đóng một vai kịch, sẽ phải nói bằng nhiều âm giọng khác nhau. Nàng đã tập dượt về ngữ âm, trọng âm hàng tuần lễ liền. Rồi có một đạo diễn tài năng đã tìm tới nàng và đề nghị đến Hollywood đóng phim thử. Nhưng nàng đã từ chối.
Không đâu, xin cảm ơn. Tôi không thích ánh sáng đèn pha, đó không phải chỗ dành cho tôi.
Đột nhiên, nàng lại như nghe thấy tiếng của Charlie.
Tin về em được đăng bằng kích thước lớn trên tờ báo sáng này.
Tracy cố xua đuổi hình ảnh Charlie. Giờ đây, trong đầu óc nàng có những cánh cửa phải được đóng chặt. Nàng chỉ tập trung vào việc nghĩ xem làm thế nào để có thể thanh toán lần lượt từng kẻ thù. Nàng nhớ tới một trò chơi thời trẻ con. Giơ một bàn tay lên và có thể che khuất được cả mặt trời. Đó là điều họ đã làm đối với nàng. Chúng giơ một bàn tay lên và làm hại cả cuộc đời nàng. Tới ngày thứ bảy,
Cửa căn hầm giam bật mở và ánh sáng đột ngột tràn vào làm Tracy tối sầm mắt mũi. Một người gác ở bên ngoài kêu:
"Đứng dậy, cô được trở lại phòng."
Anh ta giới xuống đưa tay đỡ Tracy và đã phải ngạc nhiên. Nàng đứng dậy dễ dàng và bước lên khỏi hầm giam một cách bình thường. Những người tù khác mà anh ta từng đưa ra khỏi xà lim này thì hoặc là sụp đổ hoàn toàn, hoặc là cân cân thách thức. Thế nhưng người tù này không thế. Ở nàng toát ra lòng tự trọng và vẻ tự tin. Một điều xa lạ đối với nơi đây. Tracy đứng yên một lát để cho mắt quen dần với ánh sáng. Người gác thầm nghĩ:
"Con bé trông ngon lành quá. Cho cô ta tắm rửa sạch sẽ rồi thì có thể mang đi bất kỳ đâu. Mình đánh cược rằng cô ta sẽ làm bất kỳ điều gì để đổi lấy một chút xíu ân huệ."
Anh ta nói lớn:
"Một cô gái xinh đẹp như em không đáng phải chịu cảnh thế này. Nếu ta làm bạn của nhau, tôi sẽ lo để chuyện này không bao giờ xảy đến với em nữa."
Tracy quay lại đối mặt với anh ta, và khi nhìn ánh mắt nàng, anh ta vội vã từ bỏ ý định gà gẫm. Người gác dẫn nàng lên tầng trên và giao lại cho một nữ giám thị. Một nữ giám thị hít hít rồi kêu lên:
"Lạy chúa, cô hôi hám quá, vào tắm đi. Bọn ta sẽ đốt bỏ những quần áo đó."
Dòng nước lạnh thật tuyệt vời. Tracy gội đầu và kỳ cọ với một miếng xà bông giặt. Khi nàng lau khô người và mặc bộ đồ khác, người giám thị đã chờ sẵn. "Ông tổng giám thị muốn gặp cô." Lần trước khi nghe câu này, nàng đã tin rằng nó mang đến cho mình tự do. Chẳng bao giờ nàng lại còn ngây thơ như thế nữa. Tổng giám thị Branigan đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì Tracy bước vào. Ông ta quay lại và nói:
"Xin mời cô ngồi."
Tracy ngồi xuống một chiếc ghế tựa.
"Mới rồi tôi đi Washington dự một hội nghị. Tôi vừa về sáng nay và đã xem báo cáo về chuyện xảy ra. Lẽ ra không được giam cô vào xà lim."
Ông ta nói. Nàng nhìn ông ta, gương mặt thản nhiên. Tổng giám thị nhìn xuống một tờ giấy để trên bàn.
"Theo bản báo cáo này thì cô đã bị mấy tù nhân cùng buồn cưỡng giam?"
"Thưa ngài, không." Ông ta gật gật đầu thông cảm.
"Tôi hiểu nỗi lo sợ của cô, nhưng tôi không cho phép tù nhân điều hành nhà tù này. Tôi muốn trừng phạt những kẻ đã làm chuyện này đối với cô. Nhưng tôi cần lời chứng của cô. Tôi sẽ lo liệu để cô được bảo vệ. Bây giờ tôi muốn cô kể lại thật đúng sự việc xảy ra và ai là kẻ phải chịu trách nhiệm."
Tracy nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Tôi ngã từ trên giường xuống." Ông tổng giám thị chăm chú nhìn Tracy hồi lâu và nàng có thể thấy rõ vẻ thất vọng trên gương mặt ông.
"Cô hoàn toàn chắc vậy chứ?"
"Thưa ngài, vâng."
"Cô không thay đổi ý kiến chứ?"
"Không, thưa ngài." Tổng giám thị Branigan thở dài.
"Được thôi, đó là quyền của cô. Tôi sẽ chuyển cô tới một phòng giam khác nơi..."
"Tôi không muốn chuyển đi." Ông ta ngạc nhiên.
"Có nghĩa là cô muốn trở lại cái buồng giam đó?"
"Ồ, thưa ngài dung túng, có thể ông ta đã nghĩ nhầm về cô gái này chăng? Có thể chính cô ta đã gây nên chuyện. Có trời mà biết những nữ tù nhân quỷ quái này nghĩ hay làm gì." Ông thầm mong được chuyển tới một nhà giam nam không có những kẻ tâm thần. Song vợ ông và Amy, đứa con gái bé bỏng của ông, lại thích ở đây. Họ sống trong một ngôi nhà đáng yêu và lại còn có những vườn cây xinh đẹp quanh khu đất trồng trọt của nhà tù nữ. Đối với hai mẹ con thì họ cứ như được sống ở nơi thôn giả ấy. Nhưng còn ông thì phải đương đầu với đám đàn bà điên rồ này 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Ông nhìn người đàn bà trẻ ngồi trước mặt, vụng về nói:
"Rất tốt. Trong tương lai thì hãy tránh dính vào những vụ rắc rối."
"Thưa ngài, vâng." Trở về buồng giam quả là một việc khó khăn nhất đối với Tracy. Vừa mới bước chân vào, nàng lập tức sợ hãi nghĩ tới chuyện đã xảy ra nơi đây. Mấy người kia đang đi làm việc. Tracy nằm xuống giường, nhìn đăm đăm lên trần và toan tính. Sau cùng, nàng giới xuống gầm giường và nảy ra một thanh sắt, giấu nó xuống dưới đệm giường mình. 11 giờ, chuông báo giờ ăn trưa và Tracy là người đầu tiên đứng vào hàng. Trong phòng ăn, Polita và Lola ngồi ở cái bàn kề bên lối ra vào, không hề thấy bóng Ernestine Littlechap. Tracy chọn một bàn ăn toàn những người lạ, ngồi vào và ăn hết sạch bữa cơm vô vị. Cả buổi chiều nàng ở trong phòng giam một mình,
2 giờ 45, ba người kia mới bước vào. Polita ríu rít với vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Tracy.
Cô trở lại với bọn ta à, con mẹ xinh đẹp. Cô thích cái mà bọn ta làm với cô chứ?
Lola nói, tốt, bọn ta sẽ lại cho em nữa. Tracy làm như không nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu đó. Nàng chú ý tới người đàn bà da đen. Chính là vì Ernestine Littlechap mà Tracy đã trở lại buồng giam này. Tracy không tin gì chị ta, không một phút giây nào, nhưng nàng cần đến chị ta.
Tôi sẽ bắt nước cho cô bé Ernestine Littlechap cầm đầu ở đây.
Đêm tới, khi hồi chuông réo vang báo hiệu còn 15 phút là tới giờ tắt đèn đi ngủ, Tracy nhổm dậy và bắt đầu cởi váy áo. Lần này thì không việc gì phải dè dặt vô ích nữa. Nàng trút bỏ đồ và người đàn bà Mexico như rên lên khi được ngắm cặp vú tròn căng, chắc nịch, đôi chân thon dài và bộ đùi nuột nà của Tracy. Lola thì thở gấp gáp. Bình thản, Tracy mặc lên người chiếc váy ngủ và ngã lưng xuống giường. Ánh điện dục tắt, phòng giam chìm trong bóng tối.
Ba mươi phút đã trôi qua, Tracy nằm yên lặng, lắng nghe hơi thở của ba người kia. Tiếng Polita thì thào dẫn sang.
Đêm nay, ta sẽ cho em biết thế nào là tình yêu thực sự. Cởi váy ra, cô bé.
Lola vừa nói vừa cười khúc khích.
Bọn ta sẽ dạy cách liếm láp con mèo nhỏ chỗ đó và em sẽ làm cho đến khi biết cách chơi.
Người đàn bà da đen vẫn chẳng hé một lời. Tracy đoán biết ngay khi Lola và Polita mò mẫm tới và nàng đã sẵn sàng. Nàng nâng thanh sắt đã giấu bên và dồn hết sức phanh đúng mặt một trong hai người đàn bà. Một tiếng kêu thét đau đớn. Cùng lúc, Tracy co chân đá mạnh vào bóng người kia và trông thấy ả ngã lăn xuống sàn. Tracy nói sổng, còn lại gần tôi nữa thì chết đấy.
Đồ chó!
Tracy lại nghe thấy tiếng bước chân họ lại gần và nàng giơ cao thanh sắt. Tiếng Ernestine bỗng vang lên trong bóng tối.
Thế là đủ rồi, để con bé yên.
Ernie, tôi đầm đìa máu đây này, tôi sẽ cho nó.
Làm theo lời tao.
Im lặng, Tracy nghe hai người đàn bà trở lại giường của họ, nằm thở phì phò. Tracy vẫn nằm yên, căng thẳng và sẵn sàng đương đầu một lần nữa. Ernestine lên tiếng.
Khá đấy, cô bé.
Tracy yên lặng. Ernestine cười nhẹ trong bóng tối.
Cô đã không toàn hót với lão tổng giám thị. Nếu làm như vậy, thì giờ đây cô chỉ còn là một xác chết.
Tracy tin điều chị ta nói.
Sao cô không để lão chuyển qua buồng khác?
Thế ra chị ta đã biết cả điều đó. Tôi muốn trở lại đây.
Giọng Ernestine có vẻ ngạc nhiên. Thật hả? Để làm gì?
Và đây là thời điểm mà Tracy hằng chờ đợi.
Chỉ có thể giúp tôi vượt ngục.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 4 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.